Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho 10 phút đọc báo cùng bạn. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, theo cập nhật của VOV Online, trong ngày làm việc hôm nay, 31 tháng 10, buổi sáng các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan sẽ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 8 với nhiều nhóm chính sách quan trọng về điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm, phạm vi được hưởng, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế. Các đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý đánh giá những sửa đổi bổ sung này đã khắc phục những bất cập mang tính cấp bách, đảm bảo vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Sau 15 năm triển khai thi hành, luật bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống với 93.300.000 người, tương ứng 93,35% dân số tham gia bảo hiểm y tế, khẳng định tính đúng đắn, tính phù hợp của chính sách bảo hiểm y tế theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro, là cơ chế bảo đảm nguồn tài chính cho nhu cầu khám bệnh chữa bệnh của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh.
Sài Gòn Giải phóng Âu Lạc cho biết, hiện nay gánh nặng bệnh sởi đang tập trung vào khối điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh do người bệnh ở các địa phương dồn về. Đồng thời thành phố vẫn ghi nhận nhiều ca sởi, dù tỷ lệ phủ vaccine đã đạt 100%.
Bệnh sởi ở 19 tỉnh thành phía Nam đang gia tăng nhanh, tập trung vào nhóm trẻ em 1 đến 10 tuổi. Hơn 50% số ca bệnh điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra áp lực cho thành phố. Điều này là nguồn tác nhân gây bệnh khiến tỷ lệ ca mắc sởi tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì ở mức ngang, không giảm nhanh như kỳ vọng, dù thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi từ sớm. Đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% kế hoạch của chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch sởi với 223.978 mũi tiêm. Dù vậy, số ca bệnh sởi trong những tuần gần đây đều trên 100 trường hợp một tuần. Tổng số ca sởi tích lũy từ đầu năm đến nay là 1.308 ca. Từ đầu năm đến nay, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho 3.139 trường hợp mắc bệnh sởi, trong đó 58% trường hợp đến từ các tỉnh, một trường hợp đã tử vong.
Vì nguyên nhân, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tra soát lập danh sách trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 10 ở các quận huyện chưa đầy đủ, nhất là với nhóm trẻ di biến động dân cư theo bố mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Nhiều trường hợp chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine nên dễ dàng bị nhiễm bệnh. Dù vậy, thành phố không còn nguy cơ bùng phát dịch sởi nhờ chiến dịch tiêm chủng kịp thời. Còn theo báo điện tử VTV, xu hướng trẻ quá đột quỵ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Để hạn chế tình trạng này, cần có các giải pháp đồng bộ từ cả hệ thống y tế và cộng đồng.
Việt Nam hiện nay nằm trong số các nước có số ca tử vong do đột quỵ đứng đầu trong các loại bệnh tật, trong khi trước đây đó là bệnh tim mạch ở số ca đột quỵ nhập viện tăng, còn số tuổi của người mắc lại giảm. Trẻ quá đột quỵ đang là một thực tế đáng lo ngại. Tại Việt Nam, tỷ lệ người trẻ dưới 40 tuổi mắc căn bệnh này tăng trung bình khoảng 2% mỗi năm và đang có khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ trong độ tuổi từ 18 đến 50.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đột quỵ ngày càng gia tăng ở người trẻ. Trước hết là người trẻ thường chủ quan, cho rằng mình khó mắc phải các bệnh lý này, vì vậy họ thường ít đi tầm soát sức khỏe. Ngay cả trong lĩnh vực y tế, ngành y tế cũng khuyến khích các y bác sĩ kiểm tra định kỳ ít nhất là mỗi 6 tháng một lần các chỉ số về huyết áp, tiểu đường và sức khỏe tổng quát.
Cuộc sống áp lực ngày nay cũng là một yếu tố tác động gây đột quỵ. Người trẻ thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử nhiều, căng thẳng, mất ngủ hay sử dụng thức ăn nhanh, chất béo có nguồn gốc động vật và rất ít thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, một vấn đề nổi bật gần đây là việc người trẻ sử dụng các chất kích thích. Nếu trước đây chúng ta chỉ lo ngại về thuốc lá, ngày nay người trẻ còn có thói quen hút cần sa, sử dụng ma túy đá, thuốc lá điện tử. Và các chất này cũng đang được nghiên cứu là có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.
Tin trên VTV Online, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng bảng giá đất mới để tính các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai như tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân vào hôm nay, 31 tháng 10.
Bản giá được điều chỉnh theo quyết định 79 sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết năm 2025, giảm khoảng 20 đến 25% so với dự thảo ban đầu, nhưng vẫn tăng 4 đến 38 lần so với bản giá trước đây tùy theo vị trí. Giá này dùng để tính tiền bồi thường, thuế sử dụng đất và các loại phí khác. Được đánh giá thấp hơn thị trường khoảng 25-50%, bản giá điều chỉnh sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các giao dịch và nghĩa vụ tài chính.
Một thực trạng được VN Express phản ánh đó là giá nhà ngày càng leo thang, bỏ xa thu nhập của người lao động, ngay cả những nhân viên tài chính ngân hàng, nhóm ngành có mức lương cao nhất cũng không theo kịp.
Dù thu nhập của người dân tăng, việc sở hữu nhà vẫn khó khăn do giá tăng nhanh hơn đáng kể. Theo báo cáo lao động việc làm của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của một lao động Việt Nam mỗi tháng tăng từ 4.500.000 đồng năm 2014 lên 7.500.000 đồng năm 2022, mức tăng 7% mỗi năm, bằng một nửa so với tốc độ tăng giá sơ cấp của căn hộ. Đến quý 3 năm nay, với thu nhập trung bình 7.600.000 đồng mỗi tháng, ước tính một hộ gia đình gồm 2 lao động phải dành hoàn toàn 21 đến 23 năm thu nhập để sở hữu một căn hộ diện tích 55 đến 60 mét vuông với điều kiện giá nhà không tăng. Nếu tỷ lệ tiết kiệm ở mức 50% sau khi chi trả sinh hoạt phí, số năm sẽ tăng gấp đôi.
Thưa quý vị và các bạn, báo Pháp Luật Online thông tin, hôm qua ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9 năm 2022 làm 32 người chết. Theo đó, Lê Anh Xuân, chủ quán, bị phạt 8 năm tù, Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng. Cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Bình Dương, Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thái Bình, bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng với tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Riêng Nguyễn Văn Võ, cựu đại quý, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thuận An bị tuyên phạt 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ các bị cáo phải liên đới bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi các con của bị hại cho đến 18 tuổi. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, hoang mang dư luận và an ninh trật tự tại địa phương.
Theo phản ánh từ Vietnamnet, trong thời gian qua, xuất hiện nhiều loại ma túy mới được pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử. Đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Đại diện Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy C04 Bộ Công an cho biết, các loại ma túy núp bóng này khó để phân biệt hơn so với ma túy truyền thống. Việc phân loại phải dựa vào tên gọi, ví dụ như nước vui, bánh cười, pot chill. Đặc điểm nhận diện tiếp theo là về bao bì. Các loại này thường có bao bì phong phú, đa dạng, nhiều ký hiệu lạ như hình con ngựa, cây cần sa và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đại diện C04 khuyến cáo để ngăn chặn việc mua bán sử dụng các loại ma túy mới, cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền phổ biến các hình dạng mẫu mã của loại ma túy này. Người dân nên thường xuyên theo dõi nội dung tuyên truyền của cơ quan chức năng để nhận diện và phòng tránh.
Quý thính giả thân mến, Festival Hoa Đà Lạt năm nay sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 12 và kéo dài trong một tháng. Sự kiện hướng tới quy mô quốc gia và quốc tế với chủ đề Hoa Đà Lạt bản giao hưởng sắc màu. Tại Festival Hoa Đà Lạt 2024 sẽ có không gian hoa ở các khu vực công cộng trong thời gian là một tháng, từ ngày 5 tháng 12 2024 đến ngày 5 tháng 1 2025, kết hợp phục vụ người dân và du khách dịp Tết Dương lịch 2025.
Thông tin về sự kiện này, VTV Online cho biết trong hai đêm 6 và 7 tháng 12 năm 2024, thành phố Đà Lạt sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, diễu hành xe trang trí từ hoa tươi với các chủ đề liên quan đến thành phố hoa, âm nhạc và đoàn kết dân tộc. Festival có 10 chương trình chính như chương trình nghệ thuật chào năm mới, không gian hoa, chương trình nghệ thuật bảo lộc thành phố hương trà sắc tơ, carnival, đường phố hoa và di sản với chương trình diễu hành xe hoa.
Dự kiến thành phố Đà Lạt sẽ đón 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế trong dịp này. Đây là lần thứ 10 thành phố Đà Lạt tổ chức Festival Hoa, tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Lạt là một trong nhóm 5 thành phố festival ấn tượng của châu Á. 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.